Nam mô Bụt Tha Giá. Con Anicca thành kính đảnh lễ chư tôn đức An Ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ hai ngày 28 tháng 11 năm 2011 Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Vao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ tối. Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York từ 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California từ 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris từ 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney từ 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay giáo trình Tam Tạng trích giảng bài học hôm nay Trung Bộ Kinh. Kinh số 19, Kinh Song Tầm sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng với sự điều họp của Thượng Tọa Giác Đẳng. Để mở đầu chương trình, xin chúng ta nhất tâm trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh viễn tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng bảo, xin tâm bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thính văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đại chúng, chương trình hôm nay trong bộ kinh, kinh số 19, kinh Song Tầm, chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá. Nam Mô Bức Tha Giá, con kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Từ Bi dẫn nhập cho bài học hôm nay. Con không biết Thượng Tọa có nghe được trong room không? Con xin kính thỉnh Thượng Tọa. Dạ thưa, không biết có quý vị trong room có nghe anh cha nói không ạ? Dạ, con nghĩ là Thượng Tọa Giác Đẳng có bị trục trặc thế nào, thành ra con xin cho đọc chánh kinh của bài học hôm nay. Dạ, xin mời Sis Sư Pô Thường đọc cho bài học phần 1 hôm nay. Nam Mô Bức Tha Giá.
Dạ, Nam Mô Bức Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Ra Giá. Cảm ơn Thích Anh Cha. Con xin phép được đọc bài học hôm nay có lẽ vì thượng tọa các bạn dắt đẳng bận chút việc ạ. Bài học hôm nay Trung Bộ Kinh phần 19, Kinh Sông Tầm. Tôi nghe như vậy, một thời Thế Tôn ở Xá Vệ tại Kỳ Đà Lâm, Dường Âm cấp cô độc. Tại đây Thế Tôn gọi các tỷ kheo: chư tỷ kheo, thưa vâng. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn thuyết giảng như sau: chư tỷ kheo, trước khi ta giác ngộ, khi chưa thành chánh giác và còn là Bồ Tát, ta suy nghĩ như sau: ta sống suy tư và chia hay suy tầm. Chư tỳ kheo, phàm có dục tầm, sân tầm nào, hại tầm nào, ta phân thành thứ nhất. Phàm có ly dục tầm nào, vô sân tầm nào, vô hại tầm nào, ta phân thành phần thứ hai. Chư tỳ kheo, rồi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Khi dục tầm khởi lên, ta tưởi đi, dục tầm này khởi lên nơi ta là dục tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Diệt trí tuệ giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm này đưa đến tự hại, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, ta suy tư, dục tầm đưa đến hại người, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm đưa đến hại cả hai, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, dục tầm nhất trí tuệ giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, dục tầm được biến mất. Chư tỷ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ xả ly và đoạn tận dục tầm. Chư tỷ kheo, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, sân tầm khởi lên, hải tầm khởi lên, ta tuổi đi, hại tầm này khởi lên nơi ta và hại tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Diệt trí tuệ giữ phần và phiền não, không đưa đến niết bàn. Chư tỷ kheo, khi ta suy tư, hại tầm này đưa đến tự hại, hại tầm diệt trí tuệ giữ phần vào phiền não, không đưa đến niết bàn, hại tầm biến mất. Chư tỷ kheo, như vậy ta tiếp tục trừ bỏ xả ly và đoạn tận hải tầm. Chư tỷ kheo, tỷ kheo suy tư quan sát nhiều vấn đề gì, thời tâm sanh khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư quan sát nhiều về dục tầm, vị ấy từ bỏ ly dục tầm. Khi tâm đã nặng về dục tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về dục tầm. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư quán sát nhiều về sân tầm, về hại tầm, vị ấy từ bỏ vô hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về hại tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về hại tầm. Chư tỷ kheo, ví như vào cuối tháng mùa mưa, về mùa thu khi lúa đã trổ hạt, một người một đồng chăn giữ bò, cầm roi đánh các con bò, bên này đánh bên kia, chế ngự chúng, ngăn chặn chúng. Vì sao vậy? Chư tỷ kheo, vì người một đồng thấy vô nhân duyên này đưa đến sự chết, sự tù tội, sự đánh đập hay sự trách móc. Chư tỷ kheo cũng vậy, ta đã thấy sự nguy hại, sự hạ liệt, sự ế nhiễm của các pháp bất thiện. Ta thấy sự viễn ly, sự lợi ích, sự thanh tịnh của các pháp, của các thiện pháp. chưa chỉ treo trong khi ta sống thân phóng vật nhiệt tâm tinh cần như vậy. Khi ly dục tầm khởi lên, ta tuệ tri như vậy. Ly dục tầm này khởi lên nơi ta, và ly dục tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai tâm tưởng trí tuệ, không giữ phần vào phiền não, đưa đến niết bàn chưa tỉ theo. Nếu ban đêm ta suy tư quán xét về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi chưa tỉ theo. Nếu ban ngày ta suy tư quán sát về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta sống sợ hãi chưa tỉ theo. Nếu ban đêm ban ngày ta suy tư quán xét về ly dục tầm, không phải từ nhân duyên ấy ta thấy sợ hãi, và ta suy nghĩ quán sát như quán sát quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động, khi tâm bị dao động thì tâm rất khó được định tĩnh chưa tỉ theo. Rồi ta rồi tự nội thân ta tránh an tâm, tránh tịnh tâm khiến được nhất tâm khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi dao động. Chưa tỉ theo, trong khi ta sống không phóng vật nhiệt tâm tinh thần như vậy, khi vô sông tầm khởi lên, vô hại tầm khởi lên, ta tuệ tri như vậy. Vô hại tầm này khởi lên nơi ta, và vô hại tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến tự hại người, không đưa đến tự hại cả hai tăng trưởng trí tuệ, không giữ phần vào phiền não, đưa đến niết bàn chưa tỉ theo. Nếu ban đêm không phải từ nhân duyên ấy mà ta sợ hãi, và nếu ta suy tư quán xét quá lâu, thân ta có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động, khi tâm bị dao động tâm rất khó được định tĩnh chưa tỉ theo. Rồi tự nội tâm ta trấn an tâm, trấn tịnh tâm khiến được nhất tâm khiến thành định tĩnh. Vì sao vậy? Vì để tâm ta khỏi dao động. Kính mời sư, kính mời MC kế tiếp ạ. Xin mời MC kế tiếp.
Dạ, con xin phép đọc phần tiếp theo ạ. Chư tỷ kheo, nếu vị tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều về vấn đề gì, thời tâm sanh, khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều về đi dục tầm, vị ấy từ bỏ dục tầm. Khi tâm đã nặng tật, đã đặt nặng về đi dục tầm, tâm vị ấy có khuynh hướng về đi dục tầm. Chư tỷ kheo, nếu tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều về vô sân tầm, vân vân như trên. Nếu tỷ kheo suy tư, quán sát nhiều về bất hại tầm, vị ấy từ bỏ hại tầm. Khi tâm đã đặt nặng về bất hại tầm, thời tâm vị ấy có khuynh hướng về bất hại tầm. Chư tỷ kheo, ví như vào cuối tháng hè, khi tất cả lúa gạo đã cắt, đã cất vào kho thóc, một người một đồng chăn giữ các con bò. Khi người một đồng ở dưới gốc cây hay ở ngoài trời, người ấy có thể nghĩ đến có việc cần phải làm, và người ấy nghĩ đây là những con bò. Chư tỷ kheo, cũng vậy, ở đây có việc cần phải làm, và ta nghĩ đây là những pháp. Chư tỷ kheo, ta sắp tâm dõng mạnh, tinh tấn, không có tiêu cực, niệm không tán loạn được an trú, thân được khinh an, không có cuồng nhiệt, tâm được tịnh tĩnh nhất tâm. Chư tỷ kheo, ta ly dục, ly ác, bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ. Việc tầm và tứ, ta chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tĩnh nhất tâm, ly hỷ trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú. Ta chứng và an trú thiền thứ ba, xả lạc xả khổ, diệt hỷ u đã cảm thọ trước. Ta chứng và trú thiền thứ tư, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh. Với tâm định tĩnh, thủ thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng đến tức mạng trí. Ta nhớ đến các đời sống quá khứ như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, mười đời, hai mươi đời, ba mươi đời, bốn mươi đời, năm mươi đời, một trăm đời, hai trăm đời, một ngàn đời, một trăm ngàn đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, họ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này, ta được sanh ra tại chỗ này, tại chỗ này ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, các món ăn như thế này, họ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ này, ta được sanh ra ở đây. Như vậy ta nhớ đến nhiều đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Chư tỷ kheo, trong đêm canh đầu ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không có nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến sanh tự trí, về chúng sanh. Ta với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, thấy sự sống và sự chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nguyện của họ. Những chúng sanh làm những ác hạnh về thân, ác hạnh về lời nói, ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh, theo tà hạnh, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung, phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Như vậy, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, ta thấy sự sống chết của chúng sanh. Ta tuệ tri rằng, chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nguyện của họ. Chư vị kheo, trong đêm canh giữa, ta chứng được minh thứ hai, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật, nhiệt tâm tinh cần, với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, dễ sử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, ta dẫn tâm hướng tâm đến lậu tận trí. Ta thắng tri như thật, đây là khổ, thắng tri như thật, đây là nguyên nhân của khổ, thắng tri như thật, đây là khổ diệt, thắng tri như thật, đây là con đường đi đến khổ diệt, thắng tri như thật, đây là những lậu hoặc, thắng tri như thật, đây là những các lậu hoặc, thắng tri như thật, đây là các lậu hoặc diệt, thắng tri như thật, đây là con đường đưa đến các lậu hoặc diệt. Nhờ biết như vậy, nhờ thấy như vậy, tâm của ta thoát khỏi dục lậu, thoát khỏi hữu lậu, thoát khỏi vô minh lậu. Đối với tự thân đã giải thoát như vậy, khởi lên trí hiểu biết, ta đã giải thoát, ta đã thắng tri, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc cần làm đã làm, không còn trở lưu trạng thái này nữa. Chư tỷ kheo, trong đêm canh ba, ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phóng dật, diệt tâm tinh cần. Chư tỷ kheo, giống như trong khu rừng rậm rạp, có một hồ nước lớn thâm sâu và một đoàn nai lớn sống gần một bên. Có một người đến, không muốn chứng được lợi ích, không muốn chứng được hạnh phúc, không muốn chứng được an ổn khỏi các ấp nạn. Nếu có con đường nào được yên ổn, được an toàn, đưa đến hoan hỷ, người ấy sẽ chặn đóng con đường này lại, sẽ mở con đường nguy hiểm, sẽ đặt con mồi đực, sẽ đặt con mồi cái. Chư tỷ kheo, như vậy, sau một thời gian đoàn nai lớn ấy gặp ách nạn và hao mòn dần. Chư tỷ kheo, có một người đến, muốn đoàn nai ấy được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn. Nếu có con đường nào được an ổn, được an toàn, người ấy sẽ mở con đường này, sẽ đóng con đường nguy hiểm lại, sẽ đem con mồi được đi, sẽ hủy bỏ con mồi cái. Chư tỷ kheo, như vậy đàn nai lớn ấy sau một thời gian sẽ được tăng trưởng, hưng thịnh, thành mãn. Chư tỷ kheo, ta nói ví dụ ấy để giải thích ý nghĩa như sau. Chư tỷ kheo, hồ nước lớn, thâm sâu, chỉ cho các dục. Chư tỷ kheo, đàn nai lớn chỉ cho các loài hữu tình. Chư tỷ kheo, con người không muốn chúng được lợi ích, không muốn chúng được hạnh phúc, không muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn chỉ cho ác ma. Chư tỷ kheo, con đường nguy hiểm chỉ cho con đường tà đạo có tám ngành, tức là tà tri kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Chư tỷ kheo, con mồi đực chỉ cho hỷ và tham. Chư tỷ kheo, con mồi cái chỉ cho vô minh. Chư tỷ kheo, còn người muốn chúng được lợi ích, muốn chúng được hạnh phúc, muốn chúng được an ổn khỏi các ách nạn chỉ cho Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ chỉ cho con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chư tỷ kheo, như vậy ta mở con đường yên ổn, an toàn, đưa đến hoan hỷ, ta đóng con đường nguy hiểm, ta mang đi con mồi đực, ta hủy bỏ con mồi cái. Chư tỷ kheo, những gì vị đạo sư cần phải làm cho các đệ tử, vì lòng thương tưởng họ, những điều ấy ta đã làm vì lòng thương tưởng các người. Chư tỷ kheo, đây là các gốc cây, đây là các chỗ trống, hãy thiền định, chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc về sau. Đó là lời giáo huấn của ta. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các vị kheo ấy hoan hỷ, tính thọ lời dạy của Thế Tôn. Là Hòa Thượng Thích Nghiêm Châu dịch Việt. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Sư Từ Vi thuyết giảng bài học hôm nay. Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Kính lễ Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Thân chào quý đạo hữu Phật tử. Hôm nay ngày thứ hai, do chúng tôi thuyết giảng, và bài học hôm nay trích trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, bài kinh số 19, kinh Sanh Tâm. Đưa theo Vitaka Sutta, bài kinh này Đức Thế Tôn đã thuyết ngày trình bày về cái con đường đưa đến sự giác ngộ, mà khởi đầu là ngày nói lên kinh nghiệm của ngài đã trải qua khi còn là một vị Bồ Tát chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác. Có thể đây là một bài pháp mà Đức Phật đã khéo thuyết với tuần tự từ thấp đến cao. Khi chúng ta đọc kỹ bài kinh này, chúng ta sẽ biết được cách tu tập. Chỉ cần chúng ta có sự nỗ lực chuyên cần và chúng ta đi đúng theo cái quy trình mà Đức Phật Ngài đã đưa ra thì chúng ta sẽ thành tựu. Thứ nhất trong bài kinh này là Đức Phật Ngài giảng về song tập. Song tầm có nghĩa là hai loại tầm tư. Đuôi thao với tất cả. Hai loại tầm tư đó, tức là bất thiện tầm và thiện tầm. Tầm tức là sự suy tư, sự suy nghĩ, và bất thiện tâm tức là sự suy nghĩ về các dục, gọi là dục tâm. Các dục ở đây như là cái sự tham đối với cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Bất thiện tâm thứ hai là sân tâm, sự suy tư về cái lòng sân hận, khởi lên cái lòng sân hận, suy nghĩ về người khác với cái tâm sân hận. Bất thiện tâm thứ ba gọi là hại tâm, là sự suy tư, sự suy nghĩ về cách để làm hại chúng sanh khác, để đem đến cái sự bất lợi cho chúng sanh khác, đem đến sự khổ đau cho chúng sanh khác. Như vậy là ba bất thiện tâm. Còn thế nào gọi là thiện tâm? Thưa quý vị, thiện tâm cũng có ba, tức là di ly dục tâm, vô sân tâm và bất hại tâm. Sự suy tư, sự nghĩ ngợi không có sự tham đắm trong cảnh sắc, thinh khí, vị xúc, mà suy nghĩ về cái sự nhàm chán, cái sự biến ly đối với tham dục, thì như vậy gọi là ly dục tâm. Thiện tâm thứ hai tức là vô sân tâm, một trạng thái suy tư nghĩ ngợi với tâm không sân hận, với tâm mát mẻ, hài hòa. Khi nghĩ đến chúng sanh khác, tâm tư suy nghĩ một cách có thiện cảm và hiền hòa đối với chúng sanh, như vậy gọi là vô sân tâm. Thiện tâm thứ ba là bất hại tâm, quý hình sạc, là cái sự không suy tư về hại chúng sanh, tức là cái sự suy tư mà có cứu ở trong tâm bi, luôn luôn thương xót chúng sanh khác và hằng tiếp giúp cho chúng sanh khác, luôn mong cho chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau. Như vậy gọi là bất hại tâm. Cái bài học đầu tiên ở đây đó là Đức Phật Ngài dạy các vị tỳ kheo qua cái kinh nghiệm của Ngài khi còn là một vị Bồ Tát chưa thành bậc chánh đẳng chánh giác. Lúc đó Ngài suy nghĩ về tầm tư có hai, tức là bất thiện tầm và thiện tầm. Thì ở đây đối với bất thiện tầm thì Ngài có cái sự suy tư theo sát cách như thế này: khi dục tầm sanh khởi, khi sân tầm sanh khởi, khi hại tầm sanh khởi, thì Ngài suy tư rằng dục tầm, sân tầm, hại tầm này đưa đến tự hại, đưa đến hại cả hai, đưa đến hại người. Dục tầm, sân tầm, hại tầm này diệt trí tuệ, giữ phần vào phiền não, không đưa đến Niết Bàn. Khi mà Ngài nhận biết như vậy thì dục tầm, sân tầm, hại tầm không còn, nó được biến mất. Và Ngài tiếp tục từ bỏ xả ly đoạn trừ dục tầm, sân tầm, hải tầm. Thì ở đây thưa quý vị, bài học mà chúng ta học về cách để chúng ta đoạn trừ bất thiện tầm đó là cách mà chúng ta suy nghĩ về cái hiểm họa của bất thiện tâm hay là tà tư duy. Ở đây nếu như mà dục tâm, sân tâm, hải tâm đó sanh khởi mà chúng ta không có suy nghĩ được, không có thấy được cái sự nguy hiểm của nó, thời như vậy ba cái tư duy này, ba cái tà tư duy này, ba bất thiện tâm này, nó vẫn tồn tại và tiếp tục sanh khởi. Cho nên ở đây, chỗ mà chúng ta cần phải lưu ý, cần phải ghi nhớ, đó chính là mỗi khi mà dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy nó sanh khởi, thì chúng ta cần phải dùng cái trí tuệ để biết rõ rằng những cái tà tư duy này đưa đến hại mình, đưa đến hại người, đưa đến hại cả hai. Diệt trừ trí tuệ, giữ phần phiền não và không đưa đến Niết Bàn. Cần phải suy tư như vậy. Và khi mà dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy đang sanh khởi, mà chúng ta có tuệ tri, hiểu biết được như thế, thì tự nhiên dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy sẽ biến mất. Mà khi dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy được biến mất do sự tuệ tri, thì cái điều đó nó cũng chưa có phải là bảo đảm rằng trong tương lai nó không sinh khởi. Bởi vì lúc đó chỉ mới là tuệ tri và là một cái tư tưởng của phàm phu. Chính vì vậy cho nên chúng ta cần phải tiếp tục từ bỏ, tiếp tục xả ly và tiếp tục đoạn tận dục tầm, sân tầm và hại tầm. Thì ở đây thưa quý vị, điều mà chúng ta phải nhớ và tu tập đó, nó cũng giống như là cái trường hợp khi mà chúng ta bị bệnh, chẳng hạn như chúng ta bị lên cơn sốt chẳng hạn, thì lúc mà nó lên cơn sốt á, chúng ta uống thuốc cho nó hạ sốt, nhưng mà không phải chỉ uống một lần, bởi vì cái cơn sốt đó tạm thời nó hạ xuống đi, nhưng mà trong tương lai nó vẫn khởi lên, bởi vì mình chưa có diệt trừ tận gốc. Cho nên đối với bệnh nhân cần phải tiếp tục, cần phải duy trì cái sự uống thuốc. Nếu mà bác sĩ dặn uống cái liều thuốc này một ngày phải 3 lần, một lần mấy viên thuốc, thì chúng ta phải làm đúng như vậy, tiếp tục uống. Cho dù rằng uống lần đầu là chúng ta đã hết bệnh, nhưng mà chúng ta phải tiếp tục uống thêm cho đến khi nào mà cái cơn sốt nó bỏ qua 1-2 ngày một buổi, hay là chúng ta ăn cơm mà nó không có bị tái phát, thì như vậy mới là một điều mà chúng ta phải dừng nghỉ uống thuốc, mới nghỉ uống thuốc. Cái việc chúng ta tu tập cũng vậy, khi mà dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy mà sanh khởi, khi đã có cái trí tuệ hiểu biết, nhận diện được dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, thì khi mà nhận biết được như vậy thì dục, sân và hại tầm nó biến mất. Nhưng mà biến mất trong lúc đó chỉ gọi là ta đăng giá và hành á, tức là cái sự đoạn trừ tạm thời, chứ cô chưa có lấy gì bảo đảm, chưa có gì là chắc chắn. Vì vậy cho nên phải tiếp tục từ bỏ, xả ly và đoạn tận dục tầm, sân tầm và hại tầm. Và một điều mà chúng ta phải nhớ nữa là chúng ta suy xét theo 6 cái khía cạnh. Một là chúng ta suy xét cái pháp bất thiện này, cái tâm bất thiện này, cái tư duy bất thiện này, nó đưa đến tự hại bản thân mình, hay là nó đưa đến cái sự hại người khác, hoặc là nó đưa đến hại cả hai. Khi mà sống với dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy thì cái trí tuệ bị diệt và dự phần vào phiền não không đưa đến niết bàn. Chúng ta nhớ 6 cái cách mà suy tư như vậy. Ở đây thưa quý vị, vào một lúc nọ có 500 vị tỳ kheo từ phương xa đi đến ý kiến Đức Phật. các vị tỳ khưu này đã trải qua canh đầu của đêm với ba cái tà tư duy này. Ngay trong lúc đó tại hương thất, Đức Thế Tôn với tâm tư của mình biết rõ được tâm của người khác. Ngài đã bảo Tôn giả Nan Đa hãy đi cho, hãy đánh thức và gọi các vị tỳ kheo tập trung liền tại giảng đường. Và thưa quý vị, khi mà các vị tỳ kheo đã tập trung đầy đủ 500 vị khách tăng đó, lúc bây giờ Đức Thế Tôn Ngài đã thuyết lên cái sự nguy hiểm của ba tà tư duy và cái sự xuất ly đoạn từ ba tà tư duy. Các vị tỳ kheo nghe và thực hành, chỉ trong chốc lát thì chúng ai là hán quả. Đối với các vị tỳ kheo mà chưa có duyên lành đầy đủ, thì khi mà các vị có nghe như vậy, có hiểu như vậy, thì các vị cần phải tiếp tục từ bỏ, tiếp tục xả ly, tiếp tục đoạn tận những cái tà tư duy đó thì mới có kết quả. Còn như đối với 500 vị tỳ kheo này, vì nhân duyên sẵn có nên khi nghe Đức Phật Ngài thuyết như thế thì các vị đó đã tiến hành minh sát và chứng A La Hán quả ngay trong cái chỗ ngồi. Đây là điều mà chúng ta nên ghi nhớ. Bây giờ chúng ta lại bước qua cái thiện tâm. Thiện tâm ở đây tức là cái sự suy nghĩ ly tham, sự suy nghĩ vô sân, sự suy nghĩ bất hại. Thì đối với bất thiện tâm, chúng ta đã suy tư theo cái sáu cách để chúng ta chặn đứng, để chúng ta đoạn trừ. Thì trong khi đó thiện tâm sinh khởi, chúng ta cũng phải ghi nhận để chúng ta duy trì được. Ghi nhận như thế nào? Khi mà dục ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm đó, và nó khởi lên, thì Đức Phật dạy chúng ta phải suy tư về loại tầm này. Đây là ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm đã khởi lên nơi ta, và ly dục tầm sân hận, ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm này không đưa đến tự hại, không đưa đến hại người, không đưa đến hại cả hai, làm tăng trưởng trí tuệ, không có giữ phần phiền não và đưa đến niết bàn. Chúng ta phải suy tư như thế. Thì khi mà chúng ta suy tư như thế, Đức Phật này dạy rằng, này các tỳ kheo, nếu ban đêm ta suy tư quán xét về ly dục tầm, vô sân tầm, bất hại tầm, không phải từ nhân duyên ấy mà ta thấy sợ hãi. Ban ngày cũng vậy, không phải do cái sự suy xét như thế mà từ nhân duyên ấy Ngài cảm thấy sợ hãi. Không phải. Và chính cái sự suy tư như vậy sẽ giúp cho chúng ta có cái sự dạn dĩ. Những vị mà sống ở rừng sâu, ở những nơi thanh vắng, nếu mà cứ để dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy nó sân khởi, thì vị đó tự nhiên cái tâm hốt hoảng sợ hãi đối với cảnh ở rừng sâu. Nhưng mà khi suy tư thì cái sự sợ hãi nó không còn, bởi vì khi suy tư Như vậy thì duy trì được dục tầm, ly dục tầm, duy trì được vô sân tầm và duy trì được bất hại tầm. Chúng ta nhớ vậy. Ly dục có nghĩa là cái trạng thái không có sự tham luyến, không có sự dính mắc đối với các cảnh trần, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Vô sân tầm tức là an trú với tâm từ, nhìn chúng sanh một cách mát mẻ. Và bất hại tầm tức là an trú với tâm bi, mong cho chúng sanh thoát khỏi sự khổ đau. Thì khi mà nhận thức rõ ràng về cái kết quả của sự sanh khởi ba chánh tư duy này, thì khi đó ba cái loại chánh tư duy này nó sẽ được tồn tại, sẽ được duy trì. Nhưng mà Đức Phật này cũng nói thêm rằng do vì suy nghĩ quá nhiều do quan sát quá lâu, thân này có thể mệt mỏi. Khi thân mệt mỏi thì tâm bị dao động, và khi dao động thì tâm rất khó được định tĩnh. Và Đức Phật giải thích rằng này chưa thì theo rồi tự ta trấn an, trấn an tâm khiến cho được nhất tâm, khiến cho thành thanh tịnh. Ở đây thưa quý vị, điều này Đức Thế Tôn Ngài đã giảng giải, chúng ta nên nhận thức rằng lẽ thường thì kẻ phàm phu khi mà nó sanh khởi dục tầm, sân tầm, hại tầm thì nó không biết mệt mỏi, chúng sanh phàm phu không biết mệt mỏi. Nhưng mà hãy chuyển hướng qua cái vấn đề suy tư về chánh tư duy đó, thì tự nhiên thân nó sẽ mệt mỏi, quậy quải lười biếng. Thì khi đó tâm sẽ bị dao động, rất khó được định tĩnh. Nên Đức Phật Ngài dạy cho các vị tỳ kheo rằng đối với Ngài, khi mà có sự suy tư như vậy đó, Ngài dốc lòng nhiệt tâm tỉnh giác, không có thối chuyển, thì lúc bây giờ mới duy trì được tư duy đó, chánh tư duy đó, mà tâm của Ngài không có mệt mỏi, thân của Ngài không có mệt mỏi. Ở Đức Phật Ngài còn khuyến cáo các vị tỳ kheo rằng đây là cái câu Phật ngôn mà Đức Phật đã dạy mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Này chư tỳ kheo, nếu vị tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về ly dục, vô sân và bất hại, thời vị đó sẽ từ bỏ được dục ly dục, từ bỏ được dục tầm, sân tầm và hại tầm. Và đây là cái câu nói mà Đức Phật Ngài đã dạy. Này các tỳ kheo, vị tỳ kheo suy tư quán sát nhiều về vấn đề gì thì tâm khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Cho nên chúng ta đừng có sợ, mỗi khi mà chúng ta tu tập, chúng ta suy tư pháp, suy tư thiện pháp nhiều thì chúng ta sẽ mệt mỏi. Nhưng mà chúng ta nhớ, hễ mà chúng ta suy tư nhiều về thiện pháp thì cái tâm lại có khuynh hướng nhiều về thiện pháp. Và nếu đã có khuynh hướng về thiện pháp thì cái điều đó nó sẽ đưa đến một cái trạng thái tốt đẹp, an tịnh. Cũng như một người khi mà họ làm bất cứ cái nghề gì, họ cứ thường suy tư cái vấn đề đó thì họ sẽ thành thục trong vấn đề đó. Một người họa sĩ khi mà họ đang vẽ một bức tranh, họ phải suy tư nhiều về cái bức tranh đó thì tất nhiên họ sẽ vẽ được bức tranh đẹp. Bởi vì sự suy tư đó nó biến cho thành một cái thuần thục, một thói quen. Đúng vậy. Ở đây trong hai trường hợp mà chúng ta phải nhớ là hãy chúng ta suy tư nhiều về tà tư duy đó, thì cái tâm nó lại khuynh hướng theo tà tư duy, có khuynh hướng theo tà tư duy. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta suy tư nhiều về ba cái chánh tư duy thì tâm chúng ta lâu ngày nó sẽ khuynh hướng về cái điều tốt, cái điều chánh. Đức Phật đã dạy nhiều. Rồi đến cái giai đoạn thứ hai, ở trong cái bài kinh này Đức Phật nhắc, khi mà Ngài đã giữ được cái trạng thái yên tĩnh tâm, không để cho ba tà tư duy nó quấy nhiễu, thì lúc bây giờ tâm định tĩnh, Ngài dạy rằng này chưa kịp theo, lúc đó ta phát tâm dũng mãnh tinh tấn, không có tiêu cực điện, không có tán loạn, và trái lại niệm được an trú, tâm được khinh an. Và thưa quý vị, đến cái giai đoạn này, khi mà vị hành giả thấy rõ được những cái tà tư duy và tu tập chánh tư duy, thì lúc bây giờ tâm được đưa đến sự định tĩnh nhất tâm. Mà hệ tâm đưa đến định tĩnh nhất tâm đó, thì lúc bây giờ an trú trong thiền rất dễ thôi. Một người mà đang tu tập mà để cho tâm nó sanh khởi dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy, đó là cái sự trở ngại cho cái việc tu thiền, tâm không định tĩnh được. Còn khi mà chúng ta dẹp bỏ được cái loại tà tư duy đó và cho nó sanh khởi cái loại chánh tư duy, ly dục, vô sân và bất hại, thời như vậy tâm sẽ được định tĩnh. Lúc bây giờ tâm đã được định tĩnh có nghĩa là sẵn sàng để an trú, ly dục, ly ác, ly bất thiện pháp, chứng và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Tứ thiền ở đây tức là ngũ thiền ở trong vi diệu pháp. Mà ngũ thiền này nó bao gồm cả cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới. Thiền sắc giới thọ hỷ và vô sắc giới cũng thọ hỷ. Như vậy cái giai đoạn thứ hai đó là khi một vị hành giả mà tu tập, chúng ta quán niệm như thế nào để cho ba tà tư duy đó nó không có sanh khởi, và quán niệm như thế nào để cho ba cái chánh tư duy đó được tiếp tục duy trì, rồi chúng ta sẽ chứng và trú thiền. Và thứ gì, khi một người đã an trú được pháp thiền, cái tâm đã được định tĩnh rồi, Thì nếu như mà vị ấy thành tựu được những cái loại thần thông nữa thì quá tốt. Bởi vì khi mà tâm đã định tĩnh an trú vào sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thời vị hành giả đó có khả năng để chứng đạt được cái gọi là túc mạng minh, biết được cái tiền kiếp quá khứ của mình, thành tựu được sanh tử minh, tức là biết được sự sống chết chúng sanh do duyên như thế nào, và đến cuối cùng thì do nhờ cái chánh tri kiến đó vị này chứng đạt được cái gọi là lậu tận minh, lúc đó mới trở thành vị a la hán. Và ở đây Đức Phật Ngài cũng giới thiệu thêm ở trên đời này Đức Phật là cứu chúng sanh, mà ác ma là người phá hoại chúng sanh. Cho nên hễ khi mà chúng ta tu tập và chúng ta dừng lại nửa chừng, không có tiến thêm nữa để thành tựu vào quả vị A-la-hán, thời như vậy có chừng ác ma nó sẽ xâm nhập tiếp. Do đó cho nên phải vượt qua cái giai đoạn gọi là đắc thiền hiệp thế. Rồi khi mà đắc thiền hiệp thế rồi chứng được hai cái minh đầu, thì phải làm sao để chứng đạt được cái minh thứ ba, tức là lậu tận minh. Ở đây thì có cái sự khác biệt giữa ác ma và Đức Phật. Đức Phật thì Ngài tìm thấy được cái con đường, cái đạo lộ không nguy hiểm, đưa đến sự lợi ích, tức là con đường bát chánh đạo, thì Đức Phật Ngài đã tuyên thuyết, Ngài đã dạy cho chúng sanh để thoát khỏi sự khổ đau. Nhưng mà trong khi đó thì ác ma chặn đóng cái con đường này lại, tức là sẽ mở ra cái con đường nguy hiểm. Chữ ác ma ở đây đó chúng ta phải hiểu là phiền não ma. Khi nào mà quý vị khởi tâm muốn làm thiện, muốn tu tập, ngay khi đó có một vài lý do, một vài điều kiện tự tâm sanh khởi, đắn đo suy nghĩ, nửa muốn đi chùa để làm phước, còn nửa thì không muốn đi, nó bị ngăn chặn như thế. Đó là ác ma ngăn chặn, phiền não ma ngăn chặn. Và phiền não ma nó mở cái con đường nguy hiểm, có nghĩa là đối với các dục rất là hấp dẫn. Con người ta khi mà mê luyến cảnh trần rồi, thì dầu cho có người trí đứng ở bên ngoài thấy như vậy khuyên họ không nên mê gái, không có nên mê cờ bạc, không có nên mê rượu chè, khuyên là khuyên như vậy, nhưng mà kẻ phàm phu đó nó vẫn thấy hấp dẫn, vẫn thấy bị cuốn hút, do đó cho nên không bỏ được. Cũng giống như cái bầy nai mà sống ở gần cái hồ nước, vị người thợ săn họ đóng bít lại cái con đường thối lui an toàn của bầy nai, mà mở ra cái con đường đi vào ở trong cái trang trại, cái chỗ mà nhốt chúng lại, hoặc cũng giống như ác ma, cũng giống như cái người anh đặt cái lờ hay là cái đó ở dưới sông vậy, và cái mùa nước nổi người ta đặt cái lờ hay cái lợp, người ta che chắn lại hết tất cả những con đường thoát, chỉ có một ngõ thoát thôi. Thì cái ngõ thoát đó là cái ngõ chung vào cái hôm của cái lờ hay cái đó, cái lờ hay cái lợp. Thì khi mà con cá mà nó chui vào trong cái hôm đó, nó chui lọt vào bên trong được, nhưng mà nó không có thể nào mà nó bơi ra được. Kẻ ác ma, tức là phiền não ma, nó cũng giống như là cái người thợ săn hay là cái người ngư phủ gì đó. Trong khi đó thì đối với Đức Phật thì Ngài lại là một người có cái tâm đại bi thương xót chúng sanh. Ngài tự mình đã được giác ngộ thoát khổ sanh tử luân hồi rồi, mà Ngài còn chỉ vẽ cái con đường để cho chúng sanh đi con đường đó mà thoát khỏi sự khổ đau như này. Nếu như mà phiền não ác ma đó mà nó ngăn chặn lại những cái con đường tốt đẹp và nó bày ra cái con đường dẫn lối nguy hiểm, thì ngược lại thì Đức Phật Ngài đóng bít lại những cái con đường nguy hiểm, tức là con đường ác đạo, và Ngài dạy về những cái pháp tu tập để đưa đến cõi trời hay là cõi người và đưa đến Niết Bàn. Ngài vì lòng thương tưởng của chúng sanh, Ngài đối với chúng sanh luôn luôn có tâm đại bi Maha Karuniko. Đối với các vị A-la-hán độc giác thì các vị mặc dù có cái tâm đại bi với chúng sanh, nhưng mà Ngài không có cái khả năng thuyết pháp với chúng sanh. Cái Hạ Thinh Văn thì có một số vị thuyết pháp được, còn một số vị thì không có thuyết được, phải sống ở rừng sâu ẩn nhẫn. Nhưng mà chúng ta may mắn là chúng ta gặp một vị ẩu sư, Ngài vì lòng thương tưởng cho chúng đệ tử, cho nên Ngài đã dạy cho cách để mà chúng ta tu tập và chúng ta duy trì. Ngài cũng giống như là một người thợ, một người lương thiện, Ngài không để cho ác ma chi phối chúng sanh. Ngài chỉ vẽ cái con đường để cho chúng sanh đi, và cái lời cuối cùng mà Đức Phật Ngài đã dạy: này các vị, theo những gì vị đạo sư cần phải làm cho các đệ tử vì lòng thương tưởng họ, thì Như Lai đã làm. Vì lòng thương tưởng các người, nên Đức Phật đã khuyên: này chư tỳ kheo, đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống, hãy thiền định chớ có phóng dật, chớ có hối tiếc vì sao. Đó là lời dạy của ta, lời dạy của Đức Phật. Kính thưa quý vị, bình thường khi mà chúng ta sinh hoạt trong cái cuộc sống, có một số người thì họ khởi lên cái tà tư duy, dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Họ sẽ đưa đến cái sự khổ đau là sau khi mệnh trung và bị sanh xuống đọa xứ địa ngục. Còn đối với một số người khi mà nghe lời dạy của Đức Phật thì bắt đầu họ có niềm tin nơi Đức Phật và họ thực hành theo đó, nên họ sẽ chứng được cái quả vị nào mà Đức Thế Tôn Ngài đã thiết lập cho cái quả vị mà chúng sanh chứng đắc. Ngài thiết lập về con đường để đưa đến chỗ đó. Thường thường ở trong các bài kinh thì Đức Phật thỉnh thoảng Ngài hay nhắc một câu, đây là gốc cây, đây là ngôi nhà trống, hãy thiền định trước cái phóng vật, chứ có hối tiếc về sao. Cái tâm đại bi của Đức Phật là như thế. Cho nên hôm nay trong cái bài kinh nói về sông Tầm, sự thật ra thì ở trong này Đức Phật Ngài đã nói rất nhiều. Ngài nói đến ba cái công đoạn tu tập. Công đoạn thứ nhất là Ngài đã nói lên cái tư duy, cái tư tưởng của Ngài suy nghĩ trước khi thành Phật chánh đẳng giác. Ngài đã suy nghĩ về hai cái loại tầm. Cái giai đoạn thứ nhất là Đức Phật Ngài Ngài suy nghĩ như vậy, Ngài nói, Ngài thuyết như vậy. Cái bước thứ hai để mà tu tập, tức là khi mà dục tư duy đã bị mất và chánh tư duy đã khởi lên, thì chúng ta ráng mà tu tập để chúng ta chứng đạt được. Ở đây thưa quý vị, cái giai đoạn đầu Đức Phật Ngài nói về cái kinh nghiệm của Ngài đã đi qua một cái con đường là dẹp trừ ba tà tư duy trước. Và khi mà tà tư duy đã được dẹp rồi đó, thì lúc bây giờ tâm mới được định tĩnh và mới có thể chứng đạt được thiền, thiền định, thiền hiệp thế. Và khi mà đã chứng đạt được thiền hiệp thế, thì lúc bây giờ tâm được định tĩnh, dễ sử dụng, mới hướng tâm đến cái việc mà Ngài chứng đắc được tâm minh. Trong đó có lậu tượng minh là cái sự giải thoát. Trong bài học này rất rõ ràng, cũng giống như là những cái phương thuốc diệu dụng để trị cái căn bệnh đó mà ông thầy thuốc là Đức Phật Ngài đã đưa ra. Ông thầy thuốc thấy bệnh nhân như vậy thì mới chỉ cho cái cách để trị bệnh, phải uống thuốc đúng liều lượng như thế nào và mỗi ngày uống bao nhiêu lần. Ông thầy thuốc đã làm như thế thì Đức Phật Ngài cũng dạy chúng ta trong cái bài kinh này. Trong những cái giai đoạn đầu là chúng ta dẹp bỏ tà tư duy, giai đoạn thứ hai là chúng ta đắc chứng được thiền định từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Rồi đến cái giai đoạn thứ ba, khi mà đã đắc được thiền thế rồi thì lúc bây giờ người đạt đến cái sự giải thoát. Đây là điều mà chúng ta tóm tắt cái ý ở trong cái bài kinh này. Rất có thể là Phật tử chúng ta khi mà đọc cái bài kinh này và hoặc là khi chúng ta nghe đọc cái bài kinh này, chúng ta khó nắm bắt được cái nội dung. Nhưng mà ở đây chúng tôi làm một cái công việc là chúng tôi ghi nhận và phân ra bố cục để giúp cho các Phật tử chúng ta hiểu. Và đến đây thì chúng tôi xin được kết thúc bài giảng này, bài kinh Sông Tầm ở trong Trung Bộ Kinh. Phần thời gian còn lại xin thỉnh chư Tăng thảo luận về cái bài kinh này. Và bây giờ xin được cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng điều họp cho phần thảo luận. Nam Mô Bổn Thầy.
sa thú ở cái trường Thượng Tọa Tổ Sư. Và Thượng Tọa Tổ Sư không biết là Thượng Tọa có nghe được không? Vì đang ở phi trường nên chị không có nói lớn được. Nếu Thượng Tọa nghe được xin Thượng Tọa hoan hỷ cho biết. Và Thượng Tọa Tổ Sư xin được hỏi Thượng Tọa Tổ Sư là mình đã phiền não thì có nhiều thứ như là tham tà kiến ngã mạng sân tật lượng hối vân vân, nhưng mà tại sao chỉ có ba thứ gọi là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy đó được đặt, được kể ở trong tà tư duy hay là trong bất thiện tâm, mà tại sao những thứ khác không kể vào? Xin được thỉnh thưa tôi thực sự quan nghĩ giám rõ về điểm này.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, phiền não nó có rất nhiều, có đến 10 phiền não, nhưng mà phiền não nó chỉ là cái chất liệu của ác bất thiện pháp thôi. Phiền não nó hành khiến cho thân hành ác, khẩu nói lời ác và ý suy nghĩ ác. Thì ở đây thân ác hạnh nó có 3, khẩu ác hạnh có 4 và ý ác hạnh ở đây nó có 3. Điều này chúng ta sẽ hỏi tại sao phiền não nhiều, và trong khi đó thì khi mà nói đến tà tư duy hay là nói đến bất thiện tâm thì chỉ có dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Ở đây thưa quý vị, bởi vì tham phiền não nó đa dạng, nhưng mà những cái thứ tham phiền não khác nó chỉ đưa đến tự hại chứ nó không hại chúng sinh khác. Chẳng hạn như là một người họ ái chấp về cái cảnh giới tái sanh vân vân, thời như vậy cái cũng tham phiền não, nhưng mà nó không có đưa đến cái sự hại người. Còn ở đây, khi mà phiền não tham, mà tham đối với các dục, sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, thì nó trở thành nguy hiểm, như ở trong cái bài kinh Maha Dukkha Khandha Sutta, kinh đại cổ uẩn chúng ta đã nghe. Vì nguyên nhân các dục mà chúng sanh đi đến cái sự tranh đoạt lẫn nhau, rồi chửi mắng lẫn nhau và tàn hại lẫn nhau, rồi sanh xuống địa ngục vân vân. Cho nên ở đây trước nhất là cái phiền não tham đó, ở trong đó nó có lọt vô một điều là tham dục, và cái tư duy này nó có hại cho mình, có hại cho người, mới lấy cái tâm sân cũng vậy. Cái sân tầm á, nó khác hơn là cái sân thường, thưa quý vị. Sân tật, sân lận, sân hối, hay là cái sân thường mà chúng ta nhức đầu nóng lạnh, chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta bực bội, thì cái trạng thái sân phiền não đó, nó không có đưa sự tác hại cho người khác. Còn khi mình gặp người khác mà mình khởi lên cái tâm phẫn nộ, ghét bỏ, thời như vậy
cái sân tư duy đó nó mới hại, nó mới có sự tác hại cho chúng sanh khác. Và nếu như một người mà để cho sân tư duy mà nó sanh khởi nhiều thì người đó sẽ có thể làm khổ lụy đến chúng sanh khác. Cho nên ở đây chỉ lấy cái phần sân tư duy, và chúng ta phải hiểu sân đó là nó rất nguy hiểm. Đối với tham tư duy thì chỉ lấy ở tham dục chứ không có lấy hết ái sắc ái vô sắc. Còn nói đến sân tư duy thì chúng ta phải hiểu sân nào mà lấy chúng sanh khác làm đối tượng để mà sân đó, thì chúng ta mới để cái sân đó vào cái điều thứ hai này. Còn nếu như mà khi chúng ta bị nhức đầu đau bụng mà chúng ta khó chịu, cái tâm nó bực bội thì cái đó nó không phải là cái tà tư duy, bởi vì không đưa đến chúng sanh. Nhưng mà mặc dù nó không phải là chánh tư duy nhưng mà nó không có tác hại, cho nên cái chỗ đó chúng ta không kể. Rồi cái hại tư duy cũng vậy, tại sao phiền não thì nhiều mà chỉ kể cái tà tư duy, ở trong đó sân tư duy và hại tư duy? Bởi vì giữa tham và sân thì cái tâm tham, tham dục nó cũng làm cho chúng sanh điêu đứng, mà cái sân và cái sự hại cũng làm cho chúng sanh điêu đứng đau khổ. Ở trong câu hỏi kinh qua có cái câu chuyện về một dũng sĩ ban đêm nằm ngủ, mơ thấy có một người mặc áo đỏ đi thẳng từ ngoài đường đi vào trong nhà, đến bên cái vị dũng sĩ đó chửi mắng và ông khạc nhổ trên mình rồi ông bỏ ra đi. Người dũng sĩ sáng thức dậy cảm thấy là bực tức, cảm thấy tự ái bị va chạm, do đó cho nên đã quyết định một điều là cầm gươm đứng ngoài giữa chợ để mà tìm cái người áo đỏ ban đêm mơ thấy. Bạn bè nghe kể như vậy, bạn bè mới khuyên cái đó chị giúp kim bao đi tìm người thật ở ngoài đâu có, nhưng mà người này không. Mỗi lần mà nghĩ đến cái người áo đỏ mà đi xong từ ở ngoài đường xong thẳng vào trong nhà đến bên cái giường mình nằm mà nhục mạ và nhổ bọt, nhổ nước miếng trên người thì đó là điều sỉ nhục vô cùng. Cho nên mà cái ông hiệp sĩ này anh ta rất là bực bội khó chịu. Bạn bè khuyên nhắc cũng nghe, cứ ra đứng ngoài đó thấy người đi, ông đi qua bà đi lại nhưng mà không có ai mặc áo đỏ giống như hôm, tìm không gặp ông ta bù hiu đi về nhà và bị trúng gió mà chết. Cái vị hiệp sĩ đó hay là cái dũng sĩ đó, thưa quý vị, chính do cái sân tư duy nó quá mạnh đi mới làm cho bị uất ức. Cái sân tư duy này nó cũng thuộc dạng phiền não sân vậy, nhưng mà với cái phiền não sân đó nó không phải giống như là cái sân, cái trạng thái sân bình thường, mà sân đó lấy chúng sanh làm đối tượng, nó mới đưa đến cái sự khổ ải như thế. Rồi đến cái hại tư duy, khi mà một người sống mà nghĩ đến chúng sanh khác với cái sự thù hận, mong tìm kế này hay cách kia để mà giết hại sát phạt chúng sanh khác, thì như vậy cái tư tưởng cũng rất là nguy hiểm. Nếu mà ở trong thế giới này có người sống bằng cái lòng thù hận và tìm cách triệt hại lẫn nhau thì thế giới này sẽ loạn, thưa quý vị, sẽ bị tiêu diệt. Cho nên cũng là phiền não, Nhưng mà các phiền não khác như phiền não hôn trầm, thị miên hoặc hoài nghi, vân vân, những cái phiền não đó đó, nó chỉ là những cái thành phần xấu ở trong tâm thôi, chỉ làm cho cái trạng thái tâm xấu, nhưng mà không đưa đến cái sự tác hại. Còn ở đây á, dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy đó, thì nó đưa đến cái sự tác hại ghê lắm. Ở cái trường hợp này, Đức Phật là khuyên phải suy tư quán xét. Thấy rằng các tự hại, hại người, hại cả hai, làm việc mất trí tuệ, giữ phần phiền não và không đưa đến niết bàn, phải suy xét như thế. Thì như vậy cái lý do mà tại sao nói đến tà tư duy chỉ nó có ba, trong khi phiền não có nhiều, thì chúng tôi xin thưa rằng vì những cái phiền não khác, thứ nhất là nó là cái chất liệu để tạo nên ba cái tư duy này. Thứ hai nữa là những cái chi phần phiền não khác nó không có gây tổn hại cho mình, cho người nhiều như là dục tư duy, sân tư duy và hại tư duy. Chúng tôi xin được trả lời câu hỏi của thiền tổ giải bản như thế. Nam mô Phật Thầy dạ.
Sa thú ở Bạch Thầy Tổ Siêu, có nhiều người họ có những cái như là buổi tối ngủ có những cái tư tưởng về dục, về sân, nhưng mà họ nghĩ rằng cái chuyện đó nó chỉ nằm ở trong đầu mình thôi, chứ mình cũng không có thể hiện ra bên ngoài và cũng không có làm hại gì ai hết, mình chỉ giữ trong đầu thôi. Thì họ nói rằng nếu mình không làm hại ai thì nó không có hại gì hết. Nhưng mà theo cái nhìn của Phật pháp thì sao? Nếu mà chúng ta có những cái dục cái gì, sân cái gì, hận cái gì mà chúng ta chỉ giữ trong lòng mà chúng ta không có hành động, không có nói năng, thì cái đó có kể là tà tư duy không? Và cái đó nó có hại không? Xin thượng tôn tự sư quan hệ cái lời nói rõ thêm về điều này.
Giới bản xin thưa quý vị, thoạt đầu thì chúng ta thấy là chỉ suy nghĩ như vậy nó đâu có hại gì cho ai đâu. Nhưng mà tại sao kể như là cái tà tư duy nguy hiểm? Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng, này chưa tỳ kheo, người mà suy tư quán xét nhiều về vấn đề gì, thời tâm sanh sẽ khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Nếu mà suy tư quán xét nhiều về dục tầm thì sẽ từ bỏ ly dục tầm, và khi đã nặng về dục tầm, thời tâm khuynh hướng, tâm của vị ấy có khuynh hướng về dục tầm. Mà khi đã có cái khuynh hướng như vậy thì quý vị, đến chừng mà muốn đạt được đó, muốn đạt được sắc đẹp thứ hai, mùi thơm vị ngon xúc lạc, vì nguyên nhân mà dục tầm, đến chừng mà đã có khuynh hướng muốn đạt được cái đó về cho mình đó, là nó bất chấp thủ đoạn, lúc bây giờ rất nguy hiểm. Cũng như sân tư duy vậy, hãy sân quen thành nết, khi mà khởi lên cái tâm sân tối ngày cứ bực bội khó chịu với người này với người kia đó, lâu dần những cái phiền não đó, những cái sân tư duy đó, nó sẽ khiến cho người đó trở thành một cái khuynh hướng tâm sân. Người mà có cái khuynh hướng như vậy đó thì người đó họ có thể làm những cái điều không tốt đẹp, họ đánh đập chúng sanh khác hoặc là mắng chửi chúng sanh khác, họ có thể vì sân tư duy thường xuyên có cái khuynh hướng rồi, thì họ gặp các vị sa môn bà la môn, gặp các bậc thánh nhân, họ cũng mắng chửi được, vẫn đánh đập được, rất là nguy hiểm. Còn cái hại tư duy của người, mặc dù họ chỉ suy tư về cái sự não hại chúng sanh thôi, nhưng mà nếu không dẹp bỏ sớm thì những cái suy tư này, những cái suy tư về hại này, hại tư duy, hại tâm này, nó sẽ trở thành cái khuynh hướng, cái khuynh hướng tâm lý, đi đâu cũng có cái sự thù hận, gặp người nào mà đối lập một chút thì họ cũng có thể khởi lên cái tư tưởng giết. Lúc ban đầu chỉ khởi lên cái tư tưởng não hại thôi, nhưng mà sau nó trở thành hiện thực. Cho nên ở đây chúng ta nên nhớ rằng không phải chỉ có thân hành, khẩu hành mới tạo nghiệp, mà ngay cả ý hành cũng tạo nghiệp được. Ý hành cũng tạo nghiệp. Và do vậy chúng ta đừng có xem thường những gì mà chỉ khởi lên bằng tư tưởng, chưa có hành động thì nó không có tác hại, không phải vậy. Mà chính vì cái tâm quế nhiễm này nó có mặt thì nó mới khiến cho thân hành, khẩu hành, ý hành, thân hành ác, khẩu hành ác được. Manu bút băng gama tham ma, manu sức tha, manu ma gia, manasache và đu thiền ná, pha sơ thiên va, cà rô thiên va, tô năng lúc manh quy tín, chắc chắn quá, quá hà tốt và năng. Ý dân đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo, với tâm tư ô nhiễm nổi lên hay hành động, đau khổ sẽ theo sau như bóng không rời, như bánh xe chân vật kéo. Thì ở đây thưa quý vị, ba cái tà tư duy đó, mặc dù nó chỉ khởi lên ở trong tư tưởng thôi, nhưng mà nếu mà chúng ta nói cho kỹ thì chúng ta sẽ thấy ba tà tư duy đó nó là nguyên nhân để mà dẫn đến cái sự tồi tệ, chứ không phải là không có đâu. Chúng ta nhớ cái câu mà Đức Phật đã dạy tôi, chúng tôi lặp lại: hễ một người mà suy tư quan sát nhiều về vấn đề gì, thời sẽ có khuynh hướng xấu, khuynh hướng đối với vấn đề ấy. Cứ như vậy, hễ chúng ta cứ sân hoài, gặp ai cũng phẫn nộ lâu ngày, thì cái tâm sân đó nó trở thành cái tập khí, thành cái thói quen. Cho nên ở đây chúng ta cũng cần phải biết rằng những điều mà Đức Phật đã dạy như thế thì chắc chắn là những điều đó, nếu như Ngài dạy về những cái điều Ngài cho biết rằng những cái thân ác, khẩu ác và ý giác bằng cách tà tư duy đó, Ngài đã tuyên bố cái đó là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta đi theo con đường đó thì nó sẽ đưa đến sự nguy hiểm. Ngài đã tuyên bố rằng ở trong cái bệnh kinh Upali đó, Ngài nói ý hành là quan trọng, bởi tự ý hành nó điều khiển cho thân hành, khổ hành. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Giác Đẳng như thế. Nam mô Bụt Thầy nha.
Sa thú, kính thưa thượng tọa Thiền Sư, trước hết thì xin được kính đại đức Tuệ Quyền, không biết đại đức Tuệ Quyền có ở trước máy, và đại đức Tuệ Quyền nếu nghe được xin dạ vâng. Đại đức Tuệ Quyền, thông thường khi mà chúng ta nói đến chữ tu tâm, ví dụ nói tu tâm dưỡng ngắn như vậy, thì mình nghĩ ngay đến cái chuyện là mình phải tu tập thiền định vân vân. Nhưng mà một người không có tu thiền nhưng họ có cách nào để họ tu tâm không? Có làm cái gì mà gọi là khả duyên thì gọi có tu tâm không? Xin thỉnh đại đức Tuệ Quyền.
Dạ, nam mô Bụt Thầy, dạ, nam mô Tham Ma, dạ, nam mô Sang Khai, dạ. Dạ, thưa đại chúng nghe rõ không ạ? Thỉnh kính đến lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp và đến chúng tăng. Dạ sa thú cảm ơn cô Ni Cha, cô Ngọc, con kính lễ đến sư phụ từ siêu thần tổ phúc đấng, đại đức Minh Hành, đại đức Phước Tồn, đại đức Chí Thâm, đại đức Tinh Tuệ, đại đức Minh Phương cùng sư tăng, kính chào quý tu nữ cùng sư phụ tử. Dạ kính bạch thượng tọa, thì quả thật thì nếu mà nói trên vấn đề trên cái chữ tu tăng thì chúng ta thường ai cũng sẽ nghĩ rằng là chúng ta phải hay là tu, có nghĩa là chúng ta nghĩ là tu thiền là chúng ta sẽ là một cái kết quả của sự tu tập, là chúng ta chỉ có tu thiền. Chúng ta suy nghĩ như vậy thì nó cũng còn quá là hạn chế ở trong cái việc tu tập của chính mọi người tu, là bởi vì cái điện về cái điều kiện tu thiền thì ở đó chúng ta luôn luôn chúng ta nghĩ rằng là nó chỉ là một cái nơi, một cái chỗ nào đó mà chúng ta nghĩ ở đó là trường thiền, ở đó là nơi thanh vắng vân vân. Thì có thể nói rằng nếu nó lấy trên cái chữ thiền là sự áp chế, là sự đè nén, thì tất cả cái việc tu nó được đặt vào cái đó. Nhưng nếu nó trên cái chữ tu thiền mà chúng ta nghĩ rằng là chúng ta phải xếp cẳng, chúng ta ngồi thẳng lưng rồi chúng ta tu tập, thì cái đó nó là một cái điều mà chúng ta đã được một cái sự giới hạn. Ở đây khi một người sau khi nghe pháp, khi học pháp, vì ấy có cái tư, có một cái tâm tư để niệm pháp hay để suy tư về pháp, để thực nghiệm pháp, thì cái thực nghiệm pháp đây cũng là một cách tu tâm, tu để sửa cái tâm của mình hay là tu để tiến hóa cái thân tâm của mình, và pha qua năng cái sự tu tập về tâm. Thì kính thưa quý vị, chúng ta chỉ nghĩ rằng cuộc sống này Đức Phật đã dạy về tâm tướng vô thường, khổ não, phơi ngã, vô ngã, hay là tam pháp ấn chính là vô thường, khổ não, vô ngã. Vậy thân chúng ta sẽ bị vô thường khi nó phải bị biến đổi, và thân này rồi cũng sẽ chết, và tất cả chúng ta không có bám víu, chúng ta không có tham chấp, hay là do mắt với cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi này mà xúc chúng ta nó phát sanh, và thọ nó phát sanh. Đây là nhân của nó khởi lên cái tham ái hoặc là cái sự phẫn nộ. Ngay khi đó chúng ta khởi lên những ý nghĩ đó là chúng ta đã tu tập về tâm. Nhưng lúc đó cũng như chúng ta không phải ngồi thiền, hay là cái sự tu tập về thiền cũng vậy, là ở tứ quan nghi, chứ không phải là cái sự tu thiền là chỉ ngồi thiền. Có đôi khi một số Phật tử cũng đã bị lầm lẫn chỗ này, tức là nghĩ rằng mình tu á, là mình phải ngồi mình tu, mình tìm một cái nơi thanh vắng vân vân. Thì đối với cái sự gìn giữ chánh niệm ở trong cái việc làm, nếu như có thể chúng ta cũng có thể tu tập giữ chánh niệm, chúng ta có thể giữ được cái tâm của ta để cho khỏi có cho những chuyện ưu phiền, những cái chuyện mà buồn phiền bực bội, hay tâm của chúng ta nó chạy theo cái tham ái, hay chạy theo sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc. Tất cả chư Phật tử có thể làm điều đó. Hay là chúng ta đang buồn, hay chúng ta đang gặp những cái sự đau thương, gặp những cái sự mất mát, gặp sự chia lìa, hay gặp cái sự bực bội ở trong tâm mình, thì chúng ta cứ suy nghĩ rằng chúng sinh đang hiện hữu, Phật dạy hiện hữu chính là đau khổ, có thân của uẩn này, cho nên có thân, có thức này, có tăng này, cho nên mình phải chịu cái sự phiền não, chịu cái sự đau khổ. Chúng ta chỉ nghĩ khởi lên ý nghĩ như vậy là chúng ta đang tu rồi. Chúng ta đang khởi lên ý nghĩ vậy là chúng ta đang tu rồi. Và khi chúng ta đang thực hiện về các công đức, về bố thí, về trì giới, về tu tiến, về cung kính, phục vụ hay hoặc tính pháp, nghe pháp. Bây giờ quý vị đang ngồi nghe pháp đây mà tâm của chúng ta thật sự lắng nghe những cái lời giảng pháp bảo, hay đọc kinh, hay là nghe những cái băng kinh vân vân, thì tâm tư của chúng ta theo dõi hướng tâm tới nghe từng cái lời giảng để chiêm nghiệm từng cái lời Phật ngôn, thì như thế chúng ta cũng đang tu tập về tâm hết sức là tốt đẹp, hết sức là lớn, ngay cả nó còn hơn trăm gấp ngàn lần nếu chúng ta ngồi mà tâm tư chúng ta phóng dật. Chúng ta đang ngồi trong thiền viện, chúng ta đang ngồi trong cái nơi thanh vắng để chúng ta cho là chúng ta tu, nhưng điều thật sự tâm của chúng ta bị dòng động, tâm của chúng ta nó bị phóng dật, hay tâm của chúng ta nó bị thất niệm. Cho nên vì vậy cái sự tu tập đòi hỏi hết sức là không phải là quy sự đòi hỏi nó phải nơi này nơi kia, phải điều kiện này và điều kiện nọ, nó luôn luôn ở bên ta. Nếu như ta biết phát huy, nếu như ta biết ứng dụng nó thì chắc chắn nó sẽ được tốt đẹp. Bằng ngược lại thì kính thưa quý vị, chúng ta ngồi ở một nơi mà nó đầy đủ điều kiện nhưng chưa chắc chúng ta khởi lên những cái thiện tâm, khởi lên cái sự tu tập của chính mình. Mà ở một nơi nào đó có thể là nơi đó là cái nơi ồn ào náo nhiệt, hay nơi đó là cái nơi mà chỉ có hoặc là cái nơi đó là cái nơi nào đó mà dẫu cho nó ồn ào náo nhiệt, hay là ở nơi đó chúng ta đang bị bận phiền gì đó, nhưng nếu chúng ta dành một thời gian ra thì chúng ta cũng có sự tu tập về tâm tốt đẹp. Bởi vì cái sự tu tập này không đòi hỏi là chúng ta phải có cái điều kiện này, điều kiện nọ, mà cái sự tu tập đó luôn luôn đòi hỏi tâm của chúng ta phải có cái sự trong sạch, phải có một cái sự tấn hóa tu tập. Chúng ta nhớ ở trong cái gọi là cái di huấn của Phật, hoặc là giáo huấn của Phật ấy, có gọi là không làm các việc ác, thực hiện các việc lành, trau dồi tâm trong sạch. Cái sự trau dồi tâm trong sạch ở đây có nghĩa là chúng ta thấy chúng ta trau dồi ở bằng mọi cách, ở mọi nơi. Thì kính bạch thượng tọa, con có điều điều xin chia sẻ qua cái câu thổ luận là như vậy. Nếu có điều gì cần bổ túc thì kính cung thỉnh với ngài. Nam mô Bụt Tha Giá.
Trên đại đức tuyệt quyền xin được hỏi đại đức Thanh Tuệ có cầm mic được không, và đại đức Thanh Tuệ có nghe không? Dạ vâng. Đại đức Thanh Tuệ, có nhiều người nói rằng ở trong lòng mình có phiền não cứ để cho nó tự nhiên, nếu mình tự chế mình dùng ép hay là mình tìm cách nào đó mà mình chế ngự đó thì lâu ngày nó có lợi cho đời sống của chúng ta. Dưới cái Phật pháp, đại đức tự nguyện, đại đức tinh tuệ nhận định sao về điều này? Xin thỉnh đại đức tinh tuệ.
Nam mô Phật Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin kính lễ thiền tọa Đại Siêu, con xin kính lễ thiền tọa Giác Đẳng Đại Đức Tây Viên cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con xin trả lời câu hỏi của thiền tọa Giác Đẳng. Thì nói về diễn trình tâm lý của con người thường thì nó sẽ chảy theo cái dòng chảy là biết là thí dụ như mình nói về tư duy thì nó sẽ có hai khuynh hướng. Một là nó sẽ có khuynh hướng về, nếu về xấu thì đó là tà tư duy, ngược lại thì là chánh tư duy. Thì nếu một người nào đó mà mình ví dụ thường xuyên suy nghĩ về ví dụ như là về dục tư duy chẳng hạn, có khuynh hướng cứ suy nghĩ như vậy, thì dựa theo bài kinh mà thượng tọa Đại Siêu vừa mới giảng, khi một người mà có khuynh hướng xấu như vậy, có khuynh hướng suy nghĩ xấu như vậy, thì lâu ngày thì nó giống như là nó trở thành một cái thường cảnh duyên, và nó sẽ khiến cho người đó làm cái điều xấu. Và nếu mà nói trong cái đời sống tu tập thì nó cũng đem lại cái sự trở ngại trong đời sống tu tập. Và điều này con nhớ chẳng hạn như trong chú giải pháp của kinh có kể về câu chuyện của trưởng lão Nanh Đá. Trưởng lão Nanh Đá, trưởng lão Nanh Đá lúc mà trước khi xuất gia thì lúc mà ngài thành hôn, lúc mà còn là cư sĩ thành hôn với nàng Chanap Padakalyani, và lúc đó thì Đức Phật ngài đi đến, và sau khi thọ thực xong thì ngài đưa bát cho hoàng tử Nanh Đá. Thì lúc hoàng tử đi theo Đức Phật trở về chùa, rồi Đức Phật hỏi là có muốn xuất gia. Và khi đi ra theo Đức Phật thì lúc đó tân hoàng hậu thấy hoàng tử đi như vậy thì mới nhắn là hoàng tử đi nhớ mau mau trở về nha. Thì khi mà nghe lời nhắn nhủ như vậy, lúc mà hoàng tử đi theo Đức Phật đến về chùa, rồi Đức Phật hỏi sao Nanh Đá có muốn xuất gia không. Thật sự thì chẳng muốn xuất gia chút nào, nhưng mà vì lòng cung kính Đức Phật cho nên cũng nói là dạ con muốn, cho nên Đức Phật cũng cho xuất gia. Nhưng mà khi xuất gia xong, vì tâm tư cứ suy nghĩ lời nhắn nhủ của tăng hoàng hậu, cho nên nó đem lại cái sự trở ngại ở trong đời sống tu tập. Và khi Đức Phật ngài biết, các vị tỳ kheo trình bày và Đức Phật ngài biết, và ngài đã tìm cách chế ngự cái tâm của Nanh Đá bằng cách là dẫn tỳ kheo Nanh Đá đi đến Trước tiên là dẫn đi đến gặp một con khỉ bị ngọn lửa thiêu đốt, rồi bị lở loét ở tai, ở thân, ở đuôi chẳng hạn, rồi dẫn đến dẫn lên cung trời để gặp các tiên nữ. Rồi ngài hỏi giữa tiên nữ với nàng Tân Hoàng Hậu, người nào là đẹp hơn. Thì lúc bây giờ Nanda mới nói là nếu mà so với Tân Hoàng Hậu của con thì chỉ xứng với con khỉ mà bị lửa thiêu đốt thôi. Dạ. Thì Đức Phật ngài biết là bây giờ thì Nanda cũng quên cái tư tưởng mà mình trước đây mà mình thường suy nghĩ về cái lời nói của nàng Tân Hoàng Hậu của mình. Cho nên Đức Phật ngài mới nói là bây giờ nếu mà cố gắng tu tập thì Như Lai hứa là sẽ gả cho 500 tiên nữ này cho Nanda. Thì Nanda nghe như vậy thì mừng quá, nên mới trở về thì cố gắng chế ngự cái việc suy nghĩ về cái lời nhắn nhủ của Tân Hoàng Hậu về và cố gắng tu tập và đã đắc được quả vị A La Hán. Dạ, thì dựa theo cái câu chuyện đó cho chúng ta thấy rằng cái việc chế ngự mà cái tà tư duy như là dục tư duy chẳng hạn, mà mình bằng cách là mình có khuynh hướng về thiện, tức là về chánh tư duy, thì đó điều đó thì nó sẽ đem lại cái sự tốt đẹp chứ không có trở ngại gì cả. Và đó là cái câu trả lời của con xin hỏi.
Sao thủ tập cái chuyện tới từng đội. Tức là xin được thỉnh Đại Đức Chí Tâm. Đại Đức Chí Tâm có nghe được không? Đại Đức Chí Tâm ở trong xã hội của chúng ta ngày nay, chúng ta có rất là nhiều lý do để khơi dậy cái sự hận thù. Ví dụ như quốc gia Lâm Nguy bị ngoại sự ngoại xâm chẳng hạn. Nhưng mà khi chúng ta hành thiền dùng được cái gì? Nhưng mà khi chúng ta tu tập thì chúng ta hiểu một điều là có một số cái trạng thái như là lòng căm thù, hận thù nó có lợi cho, nó không có hại chứ không có lợi. Thì theo Đại Đức Chí Tâm thì có cái thứ tư duy nào, cái bất kỳ tâm nào mà được xem là cần thiết hay là có lợi cho đời sống của mình. Xin thỉnh Đại Đức Chí Tâm.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sang Khai. Con kính lễ chư tôn đức tăng đại diện trung trung, con kính lễ thượng tọa giác đẳng, con kính lễ thượng tọa tuệ siêu, con kính lễ đệ đức tự quyền, đệ đức tinh tuệ, đệ đức phước toàn cùng chư tôn đức tăng đại diện trung trung. Dạ, kính bạch chư đại đức tăng và kính thưa toàn thể quý vị đạo hữu đại diện trung trung. Chúng ta vừa nghe thượng tọa giác đẳng nêu lên cái vấn đề mà rất là cần thiết ở trong cái xã hội. Và cái câu thảo luận thứ tư có nghĩa là có cái thứ tà tư duy nào được xem là cần thiết như là cái lòng thù hận ở trong cái xã hội này, mình có cần thiết là phải có những cái tư duy như vậy hay không? Thì thật sự ra cái quý vị, khi mà trong cái đời sống của chúng ta, khi mà chúng ta nêu đến cái sự sân hận hay là cái sự hận thù, thì đó chính là những cái loại tà tư duy mà chúng ta không cần thiết phải có ở trong cái cuộc sống này. Vì khi mà chúng ta nuôi dưỡng cái lòng thù hận, nuôi dưỡng cái sự căm phẫn, thì chúng ta đã vô tình bị sát nhập vào cái hại tâm. Chính từ cái chỗ đó cho nên là đối với cái việc mà chúng ta nuôi dưỡng những cái lòng thù hận hay là những cái sự phẫn nộ, thì chúng ta sẽ không có được xem là cái điều chính đáng ở trong cái cuộc sống này. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về những cái sự ưu phiền trong cái sự tu tập, hay là khi mà chúng ta nói về trong cái lĩnh vực mà chúng ta cần phải chứng đắc, Thì Đức Thế Tôn cũng có nói rằng là có những cái cảm thọ chúng ta cần phải có, và có những cái cảm thọ chúng ta cần phải không có. Giống như Đức Thế Tôn đã từng nói là có những cái ưu thọ nhưng mà chúng ta cần phải đoạn tuyệt, và có những cái ưu thọ chúng ta cần phải gắn liền. Thì khi mà chúng ta nói về cái vấn đề tu tập thì có những cái khoảng lặng, có những cái cảm thọ thì chúng ta cần phải có để nó bổ túc cho cái việc tu tập của chúng ta. Nhưng mà khi mà chúng ta nói về cái lòng căm phẫn hay là cái sự phẫn nộ thì những cái vấn đề đó nó không cần thiết. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá. Đó là cái câu trả lời của chúng con ở trong cái câu hỏi này. Thì chúng con xin phép được chuyển mic lại cho Rung, và kính mong chư Tôn Đức Tăng bổ sung thêm cho cái ý kiến này. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá.
Sau đó xin lời tùy chúng lên để điều hành việc giảng về diễn đàn, còn phần còn lại. Sau đây là phần bản tin. Bản tin do Vô Quang Dịch, nhà sư Trần Chí Phản Nhật Trệt. Bài báo này được đăng trong tạp chí Tích Nguyệt Phu Tăng 6 tháng 5 năm 2011, đã được đăng lại trên nhiều trang báo tại Mã Lai, và mới đây trên trang web Business Channel ngày 14 tháng 11 năm 2011, Kuala Lumpur, Malaysia. Vào năm 2008, khi bạn tôi và tôi vừa ngồi vào nhà hàng để ăn tối, chúng tôi nhìn thấy một người đàn ông trong tiền sảnh của khách sạn. Chúng tôi nghĩ ngay ông đã cô đơn nên quyết định mời ông dùng cơm chính. Tôi không ăn buổi tối, người đàn ông từ chối lời mời của chúng tôi. Tôi đang đi đến phòng tập thể dục. Sáng hôm sau, tôi gặp lại ông trong tiền sảnh khách sạn, và ông vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua. Xin lỗi. Ông lịch sự nói, và nhìn nhà sư trẻ đang ngồi cạnh tôi thân mật nói: "Này con, đã đến lúc chúng ta phải trở về nhà." Người con trai vâng lời, nhặt chiếc túi vải nhỏ trên sàn nhà và đi theo ông. Trước đó, tò mò vì thấy một nhà sư trong khách sạn Uma tại Paro, tôi đã bắt chuyện với sư. Hôm qua là kỷ niệm ngày sinh thứ 70 của cha tôi, và ông ấy có buổi sinh nhật với tôi tại một địa điểm đặc biệt. Vị sư cho tôi biết, vị sư có lẽ trong lứa tuổi 30, sư có mái tóc ngắn, đắp chiếc y vàng và mang dép, người thương ông đẹp quá. Cha con họ bay đến Paro bằng chiếc phản lực riêng. Họ là ai? Người đàn ông là Ananda Krishnan, và nhà sư là người con trai độc nhất của ông. Krishnan là người giàu có thứ nhì tại Mã Lai. Theo báo Forbes, gia tài của ông trị giá 7 tỷ 6 đô la. Người Mã Lai gốc Tamil, thuộc nguồn gốc Tamil của Tích Lan, là một người tự lập và là một nhà mạnh thường quân nổi tiếng, nhưng có đời sống rất khiêm tốn. Ông và con trai ông đều là Phật tử. Vài năm trước đây, ông mất đứa con. Ông bắt đầu tìm kiếm con, và cuộc tìm kiếm dừng lại tại một ngôi chùa miền Bắc Thái Lan. Anh chỉ sợ khi nhìn thấy con mình trong chiếc y vàng, tóc ngắn, với miền Bắc trong tay, và người cha đang mời con một bữa ăn. Con xin lỗi, tôi không thể nhận lời mời của cha được, giống như các bạn đồng phẩm hạnh của con phải đi khất thực mà ăn. Câu trả lời của ông Vishnu đã trở thành một đầu đề: với tất cả tài sản của tôi vẫn không đủ khả năng để nuôi chính đứa con tôi. Người con vẫn sống tại một tu viện trong trình của Thái Lan, và giống như tất cả những vị sư khác trong tu viện, lệ thuộc vào sự bố thí của mọi người để sinh tồn. nghe qua những câu chuyện như thế này, người ta tự hỏi chúng ta có nên từ bỏ mọi thứ chúng ta đang sở hữu để đạt được những thứ mà chúng ta không thật sự cần thiết. Câu chuyện này đã minh chứng rằng sự thỏa mãn của con người và sự an bình thực sự cần phải vượt qua sự đo lường về vật chất, tinh thần và tình cảm. Con trai của ông Krishnan đã cho thấy rõ sự xả lôi lớn hơn cả tài sản và cống hiến một gia sản to lớn hơn trong cuộc đời của chúng ta. Bản tin hôm đến đây vừa chấm dứt. Năm một vượt đời giá kính mời cái chức điều hành diễn đàn trở lại. Xin mời Nguồn Đức Hạnh.
Dạ, sa thứ lành thai. Xin kính cảm ơn Huynh Vô Bất Phi đã đọc cho bản tin. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, ngày mai chúng ta sẽ được nghe Đại Đức Tự Quyền giảng về lịch sử Đức Phật Thích Ca tiếp theo câu 3 và câu 4. Và kính thỉnh quý chư tôn thiền đức và kính mời quý đạo hữu vào nghe. Và sa thú sa tú lành thai, con Nguồn Đức Hạnh xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ấp sướng ngôn viên để yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiễm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hằng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yeah. thanh tâm thanh tịnh, cầu pháp giới chúng sinh thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành, nguyện đem tâm thanh